Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 26 tháng 11, thứ Bảy, trong tuần lễ 34 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 34 tới 36. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì trẻ kém say xưa lo lắng sự đời. Kẻo ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em. Vì ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi cư dân trên khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Ngày mai chúng ta sẽ bước vào phụng vụ mới với Chúa Nhật thứ nhất của mùa vọng. Tin mừng ngày cuối cùng của năm phụng vụ mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Đặc tính phụng vụ của những ngày cuối năm mời gọi chúng ta hướng lòng về mầu nhiệm cánh chung. Chính vì thế, trong suốt tuần lễ này, chúng ta đều được giáo hội chọn lựa những bài tin mừng mời gọi một thái độ sống tích cực hướng về ngày quang lâm của Chúa. Thái độ tích cực hôm nay Chúa mời gọi chúng ta đó chính là tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức không có nghĩa là chúng ta không ngủ, nhưng tỉnh thức để luôn luôn chu toàn các nhiệm vụ của mình như người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Tỉnh thức để không bám víu lấy thực tại trần gian như quê hương vĩnh cửu. Tỉnh thức để không nghĩ rằng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ phải chết. Tỉnh thức để không bảo rằng ngày Chúa đến sẽ còn rất xa, chẳng bao giờ mà chúng ta phải sợ hãi. Thái độ tỉnh thức ấy có được nhờ cầu nguyện. Chúng ta cần phải canh tân đời sống cầu nguyện của mình với Thiên Chúa. Cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong đời sống của mình. Cầu nguyện như hơi thở làm cho chúng ta trở nên sinh động hơn trước những gì Thiên Chúa muốn diễn tả. Cầu nguyện là sự sống. Cầu nguyện chính là đi vào tương quan với Chúa. Cầu nguyện giúp chúng ta nhận ra điều Chúa muốn và chúng ta thực hành thánh ý Chúa trong cuộc đời mình. Cầu nguyện không có nghĩa là chúng ta bắt Thiên Chúa thực hiện kế hoạch của mình, mà biết uốn nắn cuộc đời chúng ta theo thánh ý Chúa muốn. Tỉnh thức và cầu nguyện là hai việc làm cần thiết để chúng ta đối diện với ngày của Chúa, để chúng ta có thể thoát khỏi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt con người. Một khi tỉnh thức và cầu nguyện như thế, chúng ta tránh được lối sống chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Một khi tỉnh thức, Chúa có thể đến gõ cánh cửa tâm hồn của mỗi người, hay Chúa đến trong ngày quang lâm vĩ đại. Tất cả những ai tỉnh thức như những trinh nữ khôn ngoan cầm đèn sáng trong tay với phao dầu để đi đón chàng rể. Đó sẽ là một ngày đầy hoan lạc và bình an. Đó sẽ là một ngày lễ hội mà chúng ta hát lên bài ca đầy hy vọng của những người được hưởng ơn cứu độ của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, năm phụng vụ khép lại, mời gọi chúng ta hãy kiểm thảo đời sống của mình, nhìn lại một năm với tất cả hồng ân Chúa ban tặng để chúng ta dâng lời tri ân. Nhìn lại một năm với tất cả những yếu đuối mà chúng ta sai phạm để dâng lên Chúa tâm tình thống hối. Một khi chúng ta đã thống hối mọi lỗi lầm, tạ ơn về những hồng ân chúng ta lãnh nhận, chúng ta hân hoan bước vào năm phụng vụ mới, để chúng ta đón nhận những hồng ân mới, sống thái độ tỉnh thức và cầu nguyện mới, để đi vào mối tương quan thắm thiết với Đức Giêsu, đấng làm chủ thời gian, đấng là Alpha và là Omega, đấng hiện hữu từ muôn thuở, tồn tại đến muôn đời, và sẽ quang lâm để cứu nhân loại này. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa thế sự thăng trầm và nhiều khi ngủ vùi, không biết tỉnh thức và đợi chờ Chúa đến. Xin lời Chúa thức tỉnh chúng con, để chúng con biết luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện, hầu đứng vững trong ngày của Chúa. Amen.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh tại Đại hội các Bề trên Tổng quyền Dòng Nam. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi các dòng tu góp phần thăng tiến sự tiến bộ xã hội để cứu các thế hệ trẻ khỏi chiến tranh. Đức Tổng giám mục Gallagher đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài thuyết trình tại khóa họp toàn thể lần thứ 98 của Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền Dòng Nam, đang tiến hành cho đến ngày 25 tháng 11 này tại trung tâm nhà huynh đệ Fraterna Domus ở Sacrofano, tỉnh Roma, về đề tài thông điệp Fratelli Tutti, được kêu gọi trở thành những người xây dựng hòa bình. Một đề tài rút từ đoạn số 225 trong thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco, trong đó có khẳng định rằng, tại nhiều nơi trên thế giới cần có những hành trình hòa bình đưa tới sự hàn gắn các vết thương, cần có những người xây dựng hòa bình, sẵn sàng khởi sự những tiến trình chữa lành và những cuộc gặp gỡ đổi mới, trong sự khéo léo và can đảm. Theo Đức Tổng giám mục Gallagher, đó là một quyết tâm mà giáo hội không thể chuẩn trước cho mình trong công việc thường nhật. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nhắc lại rằng, sự yêu cầu đối thoại hòa bình đã được khởi sự dưới thời Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 và ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cả Đức Thánh Cha Francisco, khi đọc lại tình trạng địa lý chính trị hiện nay, đã nói về Thế chiến thứ 3 đang tiến hành và nhận thấy Âu Châu và thế giới đang bị đảo lộn vì một cuộc chiến tranh đặc biệt trầm trọng. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Gallagher, đảm bảo hòa bình trước tiên đòi phải hoàn toàn từ khước chiến tranh và tìm cách đối thoại bằng mọi giá, góp phần kiến tạo một bầu khí ngày càng tín nhiệm, bảo đảm con đường tiến về tương lai.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Hòa nhạc chúc mừng công nghệ Tổng giáo phận và khánh thành Đại Phong Cầm tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Tối ngày 23 tháng 11 vừa qua, buổi hòa nhạc đàn ca kính Chúa chúc mừng công nghệ Tổng giáo phận Hà Nội và khánh thành cây Đại Phong Cầm diễn ra tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Đây là cây Đại Phong Cầm duy nhất tại Việt Nam còn đang sử dụng. Buổi hòa nhạc có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục giáo phận Thanh Hóa, quý cha trong Tổng giáo phận và quý tu sĩ nam nữ, quý đại biểu công nghị Tổng giáo phận cùng đông đảo cộng đoàn. Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham dự của ngài Yasuyuki Fujiwara, thị trưởng thành phố Imati của Nhật Bản, giám đốc y tế và phúc lợi thành phố Imati, Chakiro Phạm Hoàng Trinh, tuyên ý người Việt tại Nhật Bản. Cùng hiện diện trong chương trình có ông Guido Schumacher, giám đốc công ty sản xuất đàn, ông Teddy Simon, kỹ sư âm thanh đàn ống, các quan chức ban tuyên giáo và lãnh đạo phường Hàng Trống, quận Hoàng Kiếm. Mở đầu chương trình, ông Gustav Trần Văn Luân, nghệ sĩ organ, chơi bản Toccata bất hủ trên cây đàn phong cầm như một lời chào gửi đến quý đấng bậc và quý cộng đoàn. Sau đó, các tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng, chính sứ giáo sứ chính tòa, có lời chào mừng và giới thiệu quý đấng bậc cùng khách mời, đồng thời nói lên nội dung buổi họp mặt. Trong phần phát biểu sau đó, ông Guido Schumacher bày tỏ niềm vui từ góc nhìn của những người chế tạo cây đàn khi chứng kiến cây đại phong cầm được lắp đặt vừa vặn ngôi nhà thờ này. Ông Schumacher giải thích cấu tạo đặc biệt của cây đại phong cầm với hàng nghìn giờ làm việc để hoàn thiện. Ông nhấn mạnh cây đàn như một biểu tượng của Kitô giáo. Cây đàn đồng hành trong mọi biến cố cuộc đời từ khi rửa tội, lễ cưới và cả lễ an táng, biểu tượng của tình bạn quốc tế và trao đổi văn hóa. Ông hy vọng rằng cây đại phong cầm sẽ là biểu tượng của tình bạn và điểm sáng trong quan hệ của Việt Nam và Bỉ. Kế đó, ông thị trưởng thành phố Imati, Nhật Bản cũng có lời chúc mừng Tổng giáo phận Hà Nội nói chung và nhà thờ chính tòa nói riêng đã tiếp nhận thành công cây đàn và có buổi hòa nhạc ấn tượng. Ông lưu ý rằng, mặc dù khác biệt về nền văn hóa, nhưng tất cả có chung tình yêu với âm nhạc. Trong phần đáp từ, Đức Tổng giám mục Giuse có lời phát biểu trước quý đức cha, quý cha cùng quan khách và cộng đoàn. Ngài nhắc đến cơ duyên khi gác đàn nhà thờ chính tòa để chống nhiều năm như chờ đợi một điều đặc biệt. Đức Tổng giám mục Giuse hy vọng
cây đàn sẽ là cầu kết nối giữa hai thành phố Imati và Hà Nội, hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản, là bằng chứng cho tình hữu hảo đáng quý. Sau lời cảm ơn, Đức Tổng giám mục Giuse có món quà kỷ niệm để gửi tặng các vị quan chức Nhật Bản và Chapiro Trinh, người giới thiệu và giúp đỡ các thủ tục vận chuyển cây đàn về Việt Nam. Chương trình hòa nhạc đàn ca tiếng Chúa diễn ra trong bầu khí linh thiêng với các tiết mục hợp tướng, độc tấu organ và tứ tấu đèn gỗ do các ca đoàn và các nghệ sĩ thể hiện. Chương trình này cũng thay cho lời chúc mừng công nghị tổng giám mục Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp và kỷ niệm tình huynh đệ giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản thông qua món quà là cây đại phong cầm.
Xin giáo hội tại Ukraine, các giám mục Ukraine tỉnh Tâm Trung. Từ ngày 22 tháng 11 vừa qua, các giám mục Công giáo Ukraine đã bắt đầu tuần tỉnh tâm thường niên trước mùa vọng tại thành phố Prykovichi, thuộc tỉnh Lviv ở miền Tây nước này. Tham dự tuần tỉnh tâm có các giám mục Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương chiếm đa số và các giám mục Công giáo Latin. Đây là thời điểm đặc biệt, trong đó các giám mục cùng cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, xưng tội và rước lễ. Vị hướng dẫn tỉnh tâm là cha Daniel Bofina, giám tỉnh dòng Francisco tại nước này. Cha đặc biệt trình bày về hình ảnh Thánh Francisco, người loan báo cho thế giới an bình và thiện hảo. Sau những ngày tĩnh tâm, các giám mục Ukraine cũng thảo luận về các vấn đề mục vụ và thời sự trong tinh thần huynh đệ. Hồi năm ngoái, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sachuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, đã ghi nhận rằng một trong những giá trị chính của cuộc gặp gỡ là qua cách thức đó, các giám mục làm chứng và xây dựng sự hiệp nhất của một giáo hội tại Ukraine, nói với con người ngày nay bằng một tiếng nói duy nhất. Đó là mục đích chính mà chúng ta tìm cách đạt tới trong các cuộc gặp gỡ huynh đệ.
Tin London, Anh Quốc. Các giám mục cựu Anh giáo kêu gọi Công giáo đừng lặp lại sai lầm của Anh giáo. Hai giám mục cựu Anh giáo trở lại Công giáo kêu gọi các tín hữu Công giáo trong tiến trình công nghị đồng hành hiện nay đừng lặp lại những sai lầm đã đưa đến sự tan rã giáo hội Anh giáo tại Anh Quốc. Gavin Ascenden, 68 tuổi, hiện là một giáo dân Công giáo, nguyên là một học giả và văn sĩ và là giám mục Anh giáo, tuyên úy của Nữ hoàng Anh trong 9 năm, từ 2008 đến năm 2017 thì từ chức, rồi xin gia nhập Công giáo ngày 22 tháng 12 năm 2019. Ông nhận định rằng các cựu tín hữu Anh giáo có thể giúp ích nhiều cho Công giáo. Họ nhắc nhở chúng ta rằng những thay đổi du nhập vào cộng đoàn giáo hội cũng có ý kiến của những người không biết hoặc không thực hành đức tin. Và tuy người ta nói nhiều về sự cần thiết phải lắng nghe Chúa Thánh Linh, nhưng trong thực tế, tinh thần thời đại đang làm chủ và chiếm ưu thế. Ông Ascenden cũng nhận xét rằng, tiến trình đồng hành hoặc hiệp hành mà Công giáo đang theo đuổi thường nói đến sự loại trừ, phân chia dân chúng thành những người bị loại trừ và không bị loại trừ, tức là những người có quyền và những người không có quyền. Trong khi đó, về phương diện kỳ tổ giáo, đúng hơn nên dùng loại từ chính xác hơn về đức tin thay vì về quyền bính. Vì làm như thế, chúng ta đưa những kiểu mẫu xã hội học hoặc thậm chí cả những kiểu mẫu Marxist vào trong lĩnh vực tôn giáo. Những người cựu Anh giáo cũng cảnh giác chống lại sự vội vã tham chiếu điều gọi là sensus fidei fidelium, cảm thức đức tin của dân Chúa. Khi nói về điều này, trong cuộc gặp gỡ của các giám mục Á Châu, linh mục Công giáo Nazir Ali, gốc Pakistan, nguyên là một giám mục nổi bật của Anh giáo, trở lại Công giáo hồi năm 2021, nhận định rằng những người được tham khảo về đức tin vẫn cần được học giáo lý hoặc được rao giảng tin mừng. Nói về tiến trình đồng hành trong Công giáo hiện nay, ông Gavin Ascenden viết, chúng tôi đã từng thấy những sự đồng hành và tham khảo ý kiến tương tự trong giáo hội Anh giáo, và điều này đưa tới sự chia rẽ, làm cho xuống tinh thần, nghèo nàn và linh đạo, thiếu nhất quán về thần học, suy yếu đức tin và thậm chí cả sự bỏ đạo nữa. Ông trấn an rằng, những người cựu Anh giáo chân thành yêu mến giáo hội Công giáo và vì thế mong muốn cho giáo hội Công giáo không phải chịu chung số phận như Anh giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các đại diện Hội đồng Giao Thái Thế Giới. Sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Ban chấp hành Hội đồng Giao Thái Thế Giới và trong dịp này, Ngài tái lên án chiến tranh đang diễn ra nhiều nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, từ Công đồng chung Vatican thứ hai, Hội đồng Do Thái Thế Giới đã đối thoại với Ủy ban Tòa Thánh về các tương quan tôn giáo với Do Thái Giáo, và từ nhiều năm vẫn tổ chức những hội nghị rất được quan tâm. Ngài nói, người Do Thái và Công giáo có chung những kho tàng tinh thần quý giá. Dưới ánh sáng gia sản tôn giáo chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta hãy nhìn hiện tại như một thách đố liên kết chúng ta, như một lời khuyên hãy cùng nhau hành động. Hai cộng đoàn tín ngưỡng chúng ta được ủy thác nghĩa vụ cộng tác để làm cho thế giới trở nên huynh đệ hơn, chiến đấu chống những chênh lệch và thăng tiến một nền công lý rộng lớn hơn, để hòa bình không chỉ là lời hứa một thế giới khác, nhưng là một thực tại trong thế giới này. Đúng vậy, con đường sống chung hòa bình bắt đầu từ công lý, cùng với sự thật, tình thương và tự do. Đó là một trong những điều kiện để có hòa bình lâu bền trên thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em thân mến, tại nhiều miền trên thế giới, hòa bình đang bị đe dọa. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn nhận rằng chiến tranh, mỗi cuộc chiến tranh, luôn luôn và ở mọi nơi, là một chiến bại cho toàn thế giới. Tôi nghĩ đến chiến tranh tại Ukraine, một cuộc đại chiến và phạm thánh, đồng thời đe dọa các tín hữu Do Thái và Kitô, tước đoạt của họ những tình cảm, gia cư, tài sản và cả mạng sống nữa. Chỉ với ý chí nghiêm túc xích lại gần nhau và trong cuộc đối thoại huynh đệ thì ta mới có thể chuẩn bị thửa đất hòa bình. Trong tư cách là Do Thái và Kitô hữu, chúng ta hãy tìm cách làm tất cả những gì có thể đối với con người để chặn đứng chiến tranh và mở ra những con đường hòa bình.
Trên
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đất ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài đau khổ dấu chỉ của niềm vui.
Hãy thăm cho chúng ta đốn cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Năm 1982, Đức Gioan Phaolô thứ hai tuyên phong hiển thánh cha Maximiliano Conde, một linh mục dòng Francisco người Ba Lan. Cha Conde đã tình nguyện bị đẩy vào lò hơi ngạt và chết thay cho một nam tù nhân khác là người cha của một gia đình. Một phóng viên kiền hình đã phỏng vấn cựu tù nhân này rằng, ông cảm thấy thế nào khi được một người khác nhận chết thay cho ông? Người đàn ông được cứu sống ấy trả lời, kể từ hôm ấy, tôi cảm thấy mình trở thành một người khác. Tôi được thúc đẩy sống theo tâm tình của người đã cứu tôi, theo những giá trị mà người ấy đã làm chứng bằng cuộc sống và bằng chính cái chết. Các bạn thân mến, câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy không có mầm sống mới nếu không có sự hy sinh đau khổ, nếu không có chết trước rồi mới được hồi sinh. Bạn hãy nhìn quãng đường đã qua, những kinh nghiệm đã có trước, để xác tín những cảm nghiệm quý giá Chúa đã ban cho khi bạn bị đau khổ, bị hy sinh, bạn đau đớn như thế nào và bạn đã được an ủi khi nhìn lên thánh giá Chúa như thế nào. Bạn có nhận ra rằng đau khổ cần phải có để niềm vui được tăng lên không? Theo luật lý bình thường, chúng ta cho là vô lý, vì đau khổ là đau khổ, là chết chóc, là chấm dứt, là cùng tận, không thể nào tăng niềm vui được. Đó là sự thật cay đắng mà chúng ta nhận thấy hàng ngày. Trên báo chí đăng tải bao nhiêu người đã tự hủy mình vì thất vọng, vì không có niềm tin và vì thế không có niềm vui. Nhưng đức tin không cần lý luận, vì đức tin cho chúng ta một xác tín duy nhất vào lời Chúa mà giáo hội gọi là lời hằng sống. Chỉ có Thiên Chúa có quyền trên mọi sự và Ngài làm được mọi sự. Ngài đổi mới mọi sự theo thánh ý Ngài. Chúng ta là phàm nhân là có cùng, còn người là vô cùng. Các tông đồ xưa kia cũng không hiểu tại sao thầy mình lại phải chết và chết cách đau khổ như tội nhân như vậy. Tại sao Ngài lại chịu bó tay và chấp nhận thất bại chua cay như thế? Thì các ông mệt mỏi lê bước chạy trốn ra ngoài thành Jerusalem để không còn nghe bình phẩm và thất bại vì Ngài, thì Ngài đã trá hình một khách bộ hành và đến gần trò chuyện cùng các ông. Quả vậy, thưa bạn, đau khổ có hai tác động mạnh ảnh hưởng trên mỗi người chúng ta tùy vào thái độ của mỗi người như sau. Nếu bạn là người tiêu cực vì bạn chưa bao giờ nghe nói đau khổ là sứ giả loan báo tin mừng, vì đó là điều trái với tự nhiên. Nếu đức tin của bạn hời hợt, sơ sài và không được mọc rễ sâu trong tâm hồn, dĩ nhiên đau khổ sẽ là căn cớ hại bạn vì tư tưởng bi quan dẫn tới hành động tự sát. Đời là đau khổ, là biển khổ, và bạn cũng như tôi, chúng ta sẽ phải buông tay cho dòng thời gian cuốn trôi. Đó là khi chúng ta nhìn đau khổ dưới khía cạnh con người. Còn nếu lăng kính của bạn tích cực vì bạn đã được thao luyện dưới trường đức tin và dưới mái ấm gia đình, bạn đang được Chúa yêu thương và bạn đã trả lại tình yêu của Ngài, thì đau khổ sẽ là người đưa tin mừng cho bạn và lòng bạn sẽ được an bình ngay khi bạn đang đau khổ. Chịu đựng đau khổ cách nhẫn nại và tin vào tình yêu điên rồ của Chúa cho bạn có ảnh hưởng nào trên bạn?
Con đang vui đến biển trong vòng tay Chúa.
Mời bạn nghe câu chuyện có thật sau đây. Đã nhiều năm qua, một gia đình lam lũ đã phải chuyển chỗ ở từ New York tới Úc vì công ăn việc làm. Một cậu con trai của gia đình này có dáng vóc đẹp trai, cậu ao ước được tuyển vào làm nghệ sĩ hay nghề điện ảnh. Trong khi chờ đợi, cậu thực chẳng đã phải làm tạm thời ở khu bến tàu nơi có nhiều trộm cắp. Một hôm đi làm về, trên đường cậu gặp toán du đãng, chúng chẳng những ăn cắp hết tiền bạc, lại còn đánh đập cậu cách dã man. Chúng lấy giày nện vào mặt mũi cậu, đến nỗi sống mũi cũng bị gãy và máu me bê bết đầy mình. Chúng giật tóc và làm chảy ra mặt không còn hình tượng con người nữa. Thế rồi, chúng ném cậu vào lề đường vì chúng nghĩ rằng cậu đã chết. Khi cảnh sát tới, họ cũng cho rằng cậu đã chết và gọi xe nhà đòn tới để trở về nhà xác. Trên đường về, cảnh sát biết cậu bị ngộp thở, họ đưa cậu trở về nhà thương cấp cứu. Khi cậu được các y tá đưa lên giường mổ, họ bị sốc mạnh và đã phải thốt lên rằng, đây là người đàn ông không mặt, vì hai mắt lõm sâu đầy máu, một phần đầu bị vỡ, chân tay gãy nhiều nơi và mũi gãy như đang muốn rời khỏi mặt, răng cũng như hai hàm lòi ra và tách rời, chỉ còn đong đưa với làn da đẫm máu. Mặc dầu cậu ta được cứu sống, nhưng cậu phải điều trị tại nhà thương cả năm trời. Thân xác cậu có thể được chữa lành, nhưng mặt cậu không còn hình dáng con người. Ai nhìn cậu cũng khiếp sợ. Cậu không còn là một thanh niên tuấn tú như xưa, trái lại là một người không có mặt mũi của con người. Khi cậu tìm việc làm thì không nơi nào nhận. Một người thương hại chỉ cho cậu tìm nhóm làm xiếc và đóng vai người không mặt để mua vui cho thiên hạ. Cậu được làm một thời gian ngắn, thế rồi cũng thất bại vì gương mặt khủng khiếp của mình. Cậu ta nghĩ chỉ còn một cách là tự vẫn cho xong. Tình trạng này kéo dài 5 năm trời. Ngày kia, cậu đi qua nhà thờ và cố gắng vào đó để tìm an ủi. Khi cậu vào nhà thờ, cậu gục mặt khóc nức nở. vị linh mục bất chợt cũng vào viếng Chúa. Khi linh mục thấy cậu quá đau khổ, ngài cảm thương cậu và mời cậu vào nhà xứ. Vị linh mục này quá xúc cảm khi nghe biết chuyện đau khổ của cậu. Ngài hứa sẽ hết lòng giúp cậu để cậu lấy lại nhân phẩm đã bị trà đạp. Cậu này cũng hứa với linh mục là sẽ sống thật sự là người công giáo, và cậu khấn xin được chữa lành vết thương. Vị linh mục này cố gắng tìm những người hảo tâm, đặc biệt vị bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ cho cậu. Bác sĩ không đặt một điều kiện nào vì ông là bạn thân nhất của linh mục. Bác sĩ cũng động lòng trắc ẩn và cảm phục vì cậu tuy gặp đau khổ nhưng vẫn còn giữ được niềm vui trong sáng và niềm tin cậy nơi Chúa. Cuộc giải phẫu thật là một phép lạ, các nha sĩ giỏi đã làm tất cả răng cho cậu. Thân xác và tinh thần được lành lặn, cậu chiếm được tình yêu của một thiếu nữ xinh đẹp và họ đã có nhiều con. Cậu hứa sống đạo và đó là lời hứa danh dự trước mặt Thiên Chúa và vị linh mục. Cậu nói, nếu không phải là tình yêu vô điều kiện của Chúa và lòng bác ái của mọi người, thì cậu làm sao có được như ngày nay? Bạn có thể đoán ai là người thanh niên trẻ đó không? Người đó chính là nhà đạo diễn đại tài của Hollywood là Mel Gibson, người nổi tiếng với cuốn phim Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, và trước đó là cuốn phim Đời ông, Người đàn ông không mặt. Ông được mọi người mến phục vì những giá trị thiêng liêng và lòng kính sợ Chúa, đồng thời cũng là người can đảm tuyệt vời. Mời bạn xem lại cuốn phim Cuộc khổ nạn của Chúa Kitô để được chiêm ngắm lại khuôn mặt đẫm máu của Ngài. Đó cũng là hình ảnh của ông Mel Gibson vậy. Chúng ta đã tìm ra chân lý đời đời, thánh giá đã dẫn tới vinh quang, vì tất cả không ngoài thánh ý Thiên Chúa. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp các bạn vào lần phát tới.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người rừng nước lá. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó sẽ chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp con người. Tình thương trong suốt cuộc đời là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dẫn tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã khóc cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người chăn đấu cho ta khi ta còn là tên phán trắng, và người đã chiến thay ta bằng một cái chết cô đơn, chia thập xa nhắc ta nhớ luôn tình thương biếu không của Đức Chúa Trời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
kể rằng, trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cho cả lớp xem một bức tranh của Francisco Goya, một họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. Bức tranh ấy có chủ đề là đánh nhau bằng gậy. Trong bức tranh, Goya vẽ hai người đàn ông cầm trên tay một thanh gỗ lớn để tấn công nhau. Người thứ nhất giơ cao thanh gỗ để tấn công đối phương. Người thứ hai thì một tay che chắn để bảo vệ mặt mình. Tay còn lại vẫn giơ thanh gỗ, chuẩn bị tấn công lại đối thủ. Cả hai đều đang bị cát vùi lấp đến đầu gối. Và có lẽ họ sẽ còn tiếp tục bị vùi lấp trong cát, bởi vì những cơn gió cát vẫn đang thổi đến xung quanh họ. Vị giáo sư yêu cầu các học viên quan sát kỹ bức tranh, rồi đưa ra những nhận xét. Một sinh viên nói rằng, đây là bức tranh diễn tả bản năng sinh tồn của con người. Người ta luôn có thể tấn công người khác để bảo vệ mạng sống của mình. Sinh viên khác thì cho rằng, bức tranh này diễn tả khát vọng sống của con người. Và trong những trường hợp đặc biệt, để được sống, con người phải chiến đấu với kẻ khác. Sau khi lắng nghe hết ý kiến của các học viên, vị giáo sư ôn tồn nói, những nhận xét của các em đều hữu lý. Tuy nhiên, bức tranh này có một ý nghĩa khác, đó chính là tự đưa mình vào chỗ chết. Cả hai người đàn ông trong bức tranh đều đang ở trong cùng một hoàn cảnh hết sức nguy hiểm, đó là bị cát chôn vùi đến đầu gối, và họ sẽ khó giữ được tính mạng mình nếu tiếp tục bị chôn vùi trong cát sâu hơn nữa. Vậy mà chẳng ai bận tâm đến việc tìm cách thoát khỏi nguy hiểm, mà chỉ chăm chăm chú vào việc tấn công nhau. Liệu họ có thể chiến thắng đối phương hay không? Và chiến thắng đó có ý nghĩa gì nữa, khi chính bản thân sẽ bị mất mạng trong cơn gió cát? Quý vị và các bạn thân mến, nhân loại chúng ta, bất kể thuộc quốc gia, chủng tộc, tôn giáo nào, đang nắm giữ địa vị ra sao và sống cuộc sống sung túc hay nghèo khổ, cũng đều đang thực hiện một chuyến hành trình mà cái chết là yếu tố quyết định điểm dừng lại. Nói cách khác, cái chết là phần đã định cho tất cả mọi người, và mọi người đều ở chung trên một con thuyền đó. Thông thường, nếu đã cùng hội cùng thuyền, những người khôn ngoan sẽ cùng hiệp sức với nhau để lèo lái con thuyền vượt qua sóng gió, hầu tất cả được về đến bến bình yên và được sống. Trái lại, nếu không biết hợp sức cùng nhau, con thuyền sẽ bị sóng đánh chìm và mọi người sẽ chết đuối. Bức tranh đánh nhau bằng gậy của họa sĩ Francisco Goya đã diễn tả thái độ thiếu khôn ngoan của hai người đang cùng bị cái chết tiến đến gần để cướp lấy sinh mạng, mà vẫn mãi mê tấn công nhau. Thay vì cùng tìm cách thoát khỏi đám cát đang dần dần vùi lấp mình, họ lại để cho sự tức tối chi phối tâm trí, và chỉ chú tâm vào việc gây đau đớn cho nhau. Khi chiến thắng được đối phương, liệu họ có giữ được mạng sống của mình? Bức tranh buồn ấy cũng thấp thoáng bóng dáng của nhân loại hôm nay. Đói khát, bệnh tật, đau khổ, bất công, chiến tranh và cái chết vẫn đang đe dọa cuộc sống bình yên của con người. Mỗi người đều phải đối diện, chịu đựng và chiến đấu với sự khốn cùng của riêng mình. Thay vì cùng nỗ lực tìm ra những phương thế đẩy lui thiên tai, xóa bỏ bất công, chấm dứt chiến tranh và xoa dịu đau khổ cho nhau, thì nhiều người vẫn sống rất ích kỷ, không quan tâm đến sự sống còn của người khác, và còn gây ra bao thảm họa cho tha nhân, chỉ vì muốn thu vén lợi ích cá nhân và đảm bảo cho sự sống của riêng mình. Tất cả những gì con người sở hữu như danh vọng, tiền tài, sự hơn thua được mất trong cuộc đời đều chóng qua. Chúng chỉ có thể mang lại niềm vui và sự thỏa mãn nhất thời trong giây phút hiện tại. Đời sống của người Kitô hữu không nhắm đến những gì chóng qua ở đời này, mà hướng đến niềm vui và hạnh phúc đời sau ở bên kia cái chết. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta rằng, ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Theo đó, người dạy chúng ta hãy rèn luyện cho mình có được một lối sống khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu, thể hiện qua thái độ không tranh giành hơn thua vật chất, lợi lộc với tha nhân, nhưng biết khôn ngoan dùng thời gian mình còn được sống và dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con thời gian và bao cơ hội để nắm tay anh chị em xung quanh cùng xây dựng cuộc sống an vui và hạnh phúc. Vậy mà nhiều lúc vì tính tự ái, lòng ích kỷ và thói quen hay ganh tị, chúng con trở nên xa rời anh chị em. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra được tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong đời mình, để đôi tay của chúng con không phải giơ cao lên để hơn thua với tha nhân, nhưng là chìa ra để nâng đỡ bao kiếp người khốn cùng. Amen.
Đường đời muôn lối xa xôi, quãng trường năm tháng đã qua kiếp người. Cuộc trần lữ khách tha hương, nay về yên giấc bên suối nguồn yêu thương. Phận hèn mọn Chúa tác sinh con từ trong bụi cho, để đến hôm nay tấm thân hào gầy con trở về cho vui. Che lấp tâm linh, ngày nay con sống cách xa đi tìm. Tội trần nặng bước chân hoài, bao lần xa ngã qua lối đường thanh thang. Vào cuộc đời tay trắng hư không, nào không trang chi để lúc ra đi khó mang được gì bên nấm mộ phân xương. Nguyện vì Thiên Chúa xót thương, vì tôi trần nhân thế bao vấn vương, xin dù lòng dung tha nhớ tình yêu hải hà. Hồn con khao khát bên yêu, vì phận người cay đắng đã nhiều, mong được về bên Cha nghỉ an nơi phục vinh thiên đàng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.